là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19.
Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 kiểm tra nội dung chương trình chuẩn bị cho đại hội. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt gần 159.400 tỷ đồng, bằng gần 34% kế hoạch. Có 3 bộ cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 45%, có 30 bộ cơ quan trung ương và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%. Tại hội nghị, các bộ ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận chỉ rõ những vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Trong đó cần xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, tập trung tháo gỡ khó khăn, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu khi triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, có chế tài nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, chủ dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, ưu tiên vốn cho các công trình có tiến độ đảm bảo, phân bổ linh hoạt vốn ODA. Năm 2020, tỉnh Yên Bái được Chính phủ giao nguồn vốn gần 5.362 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương là trên 1.175 tỷ đồng, nguồn vốn nước ngoài là trên 1.156 tỷ đồng. Các nguồn vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang là gần 137 tỷ đồng. Đến ngày 15 tháng 7, tỉnh Yên Bái đã giải ngân đạt gần 2.110 tỷ đồng, bằng 44,4% kế hoạch, đứng thứ 28 trên 63 tỉnh thành. Việc cân đối, bố trí và điều chỉnh bổ sung các nguồn vốn được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện của các công trình dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Đề án phát triển giao thông nông thôn, đề án hỗ trợ người có công, người nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ ngành địa phương và yêu cầu phải tập trung hoàn thành giải ngân hơn 633.000 tỷ đồng trong năm nay. Vì vậy, những tháng còn lại, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Yêu cầu các bộ ngành địa phương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Từ đầu tháng 8, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch để điều chỉnh vốn. Việc giải ngân sẽ gắn với công tác thi đua khen thưởng, công khai minh bạch trên báo chí các đơn vị làm tốt công tác giải ngân cũng như các đơn vị chưa hoàn thành. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các địa phương cần làm tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành động tham nhũng, tiêu cực quan liêu.
Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo các sở ngành liên quan.
6 tháng đầu năm, ngành lao động thương binh và xã hội đã chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo ước tính, từ tháng 5 năm 2020, trung bình mỗi tháng cả nước có từ 70 đến 80.000 lao động bị mất việc làm, quay trở lại thị trường lao động. Các địa phương dù gặp nhiều khó khăn song đã tập trung thực hiện các giải pháp, chương trình đề án, chính sách về lao động, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực trợ giúp xã hội giảm nghèo, góp phần ổn định phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trừ một số chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động việc làm đạt thấp so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chỉ tiêu khác của ngành đều đạt ở mức khá, có khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm đã đề ra. Đối với tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ tạo việc làm cho trên 9.100 lao động, đạt hơn 50% kế hoạch, tuyển sinh đào tạo cho trên 6.900 người, chuyển dịch được gần 3.700 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 58% kế hoạch năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện tốt đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 15 tháng 6 đã thẩm định giải quyết chế độ chính sách cho trên 3.400 lượt trường hợp. Việc triển khai hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, triển khai gói hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn. Đồng thời thực hiện tốt công tác giảm nghèo, trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành cũng như các địa phương trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trước bối cảnh đại dịch COVID-19. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới các địa phương cần tăng cường các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động trong doanh nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo doanh nghiệp duy trì hoạt động, rà soát tổng hợp tình hình giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng tại các địa phương, triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tiếp tục triển khai các chương trình đề án, chính sách trợ giúp xã hội, thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính công.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 168 đại biểu, đại diện cho trên 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ công tác giúp việc của Tỉnh ủy, lãnh đạo vụ địa phương, các ban đảng trung ương, đại biểu các đảng bộ huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ và Thành ủy Yên Bái. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải khóa 18 nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, song với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của trung ương và của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, với những khó khăn vốn có của một huyện miền núi, cùng với những tác động của thiên tai dịch bệnh, Đảng bộ vẫn còn những khuyết điểm hạn chế nhất định. Do đó, Đại hội có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm, để quyết tâm đưa Mù Cang Chải bứt phá vươn lên, trở thành huyện du lịch và cơ bản thoát nghèo. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, huyện Mù Cang Chải đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động quyết liệt, tranh thủ tối đa các nguồn lực, thực hiện thắng lợi 19 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp thủy sản giảm từ 36% năm 2015 xuống còn 30,5%. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng từ 31,3% năm 2015 lên 35%. Tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 32,6% năm 2015 lên 34,5%. Huyện đã hoàn thành xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như sơn tra, mật ong, gà đen và đưa một số giống cây trồng mới vào thử nghiệm như cây cải dầu, lúa mì, lê đài loan, hồng giòn và hoa hồng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 ước đạt 566 tỷ đồng, vượt 10% nghị quyết. Tỷ lệ che phủ rừng vượt 6,3%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vượt 16% so với mục tiêu nghị quyết. Thu ngân sách tăng cao qua các năm, hoạt động thương mại, dịch vụ có sự khởi sắc, dần hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. Một số sự kiện du lịch đã trở thành thương hiệu riêng của Mù Cang Chải như du lịch mùa nước đổ gắn với festival dù lượn, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, các hoạt động du lịch trải nghiệm. Doanh thu từ dịch vụ du lịch năm 2019 đạt 95 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với năm 2015. 5 năm qua, huyện Mù Cang Chải đã huy động gần 7.000 tỷ đồng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội, góp phần đưa tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2015-2020 của huyện đạt 8,4% năm, vượt gần 2% so với mục tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng một người một năm. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng. Mù Cang Chải là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện chương trình Ngày cuối tuần cùng dân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy chính quyền, đội ngũ cán bộ đảng viên về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tận tụy trong công việc và phục vụ nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu và xác định 3 khâu đột phá, 4 chương trình trọng điểm, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Với quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển xanh, là địa danh du lịch, bản sắc an toàn thân thiện, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhất trí và đánh giá cao phương châm hành động, chủ đề đại hội và các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng chỉ ra những mặt hạn chế và đề nghị các đại biểu dự đại hội cần tập trung thảo luận đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Một là tiếp tục cơ cấu lại kinh tế của huyện theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng, giá trị gia tăng, phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội trọng điểm. Trong đó, xác định nông lâm nghiệp là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, công nghiệp là động lực cho tăng trưởng nhanh, phát triển du lịch là khâu đột phá. Thứ hai là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, phấn đấu tăng nhanh tốc độ thu ngân sách bình quân từ 12 đến 15% một năm, đồng thời thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ quan trọng khác. Thứ ba là, đồng thời với phát triển kinh tế, Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thứ tư là thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ năm là tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, tình trạng di dịch cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thứ sáu là thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đồng thời củng cố nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, việc làm thường xuyên, liên tục của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Chiều cùng ngày, đại hội đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư huyện ủy khóa 19 và tiến hành bỏ phiếu bầu trực tiếp. Theo đó, với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Cang Chải khóa 18 đã tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Mù Cang Chải khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất bầu Ban thường vụ huyện ủy, bầu chức danh Phó Bí thư huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu dự đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ 18 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ngày 17 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19 sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ và thống nhất công tác chuẩn bị nội dung chương trình đại hội. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 10 chủ trì buổi họp. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2020. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức đại hội, đến thời điểm này các cơ quan đơn vị là thành viên ban tổ chức, tổ giúp việc ban tổ chức đại hội đã hoàn thành tổng số 15 trên 42 nhiệm vụ, còn 27 nhiệm vụ đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Trong đó Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ gồm duyệt nội dung báo cáo tham luận, xây dựng ký ức đại hội, lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức danh, phù hiệu cho đại biểu dự đại hội, tổng hợp hồ sơ và báo cáo kết quả tổ chức đại hội theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng maquette thiết kế và thực hiện trình chiếu maquette chính của đại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, thẩm định nội dung các văn bản trình bày tại đại hội. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định danh sách đại biểu dự đại hội cấp tỉnh và danh sách đoàn đại biểu đi dự đại hội toàn quốc. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau đại hội. Các đơn vị khác liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch. Ngoài ra, tổ giúp việc đại hội cũng đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị tham gia công tác chuẩn bị đại hội như Tỉnh đoàn Yên Bái, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi họp, lãnh đạo các cơ quan đơn vị là thành viên ban tổ chức, tổ giúp việc đại hội đã thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, góp phần làm nên thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 là sự kiện chính trị lớn, do đó bên cạnh những nội dung, nhiệm vụ đã hoàn thành, đồng chí đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo, trong đó cần thống nhất lại thời gian tổ chức đại hội. Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ ý kiến của các đại biểu đóng góp tại buổi làm việc để hoàn thiện kế hoạch tổ chức đại hội, xây dựng chương trình tổng thể của đại hội và có các phương án chi tiết. Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội cần tập luyện kỹ lưỡng, đảm bảo thời gian, chất lượng nội dung, dự kiến sơ duyệt chương trình nghệ thuật vào đầu tháng 8 năm 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự và clip trình chiếu đảm bảo hình ảnh tiêu biểu đặc sắc. Bên cạnh đó, công tác trang trí khánh tiết, hậu cần đón tiếp đại biểu cũng cần chuẩn bị thật tốt, đảm bảo đại hội diễn ra thành công.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7, Nga thông báo đã phát triển được một loại vaccine an toàn ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 sau các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên một nhóm tình nguyện viên. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các kết quả thử nghiệm đều đảm bảo tính an toàn và chất lượng tốt. Ngày 15 tháng 7, 18 tình nguyện viên trong nhóm đầu tiên tham gia các cuộc thử nghiệm vaccine ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Quân y Budenko ở thủ đô Moscow đã được ra viện sau 28 ngày tiêm vaccine. Theo các chuyên gia Nga, các tình nguyện viên này sau khi tiêm vaccine đều có sự tiếp nhận thuốc tốt, không gặp bất kỳ biến chứng hoặc tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tình nguyện viên thứ hai tiếp nhận vaccine hôm 23 tháng 6 vẫn đang được cách ly và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Dự kiến các cuộc thử nghiệm lâm sàng loại vaccine này sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 7. Nếu thử nghiệm lâm sàng này đều đạt kết quả tốt, Nga sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm vaccine quy mô lớn hơn vào trung tuần tháng 8. Viện Sinh học Phân tử và Tế bào Nga ngày 15 tháng 7 tuyên bố đã phát hiện ra một loại kháng thể có thể ngăn chặn sự liên kết giữa virus SARS-CoV-2 với phụ thể protein ACE2 trên tế bào người, do đó ngăn chặn virus lây nhiễm vào các tế bào. Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Dịch tễ học Trung ương thuộc Cục Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Liên bang Nga cho biết, có nghiên cứu cho thấy người mẹ từng mắc COVID-19 có thể truyền kháng thể ngăn ngừa virus sang cho trẻ sơ sinh khi cho con bú. Tuy nhiên, lượng kháng thể này không đủ để trẻ nhiễm dịch virus SARS-CoV-2.
Theo hãng tin Bloomberg, tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 của gốc Phi đang sinh sống tại Mỹ cao gấp nhiều lần mức bình quân trên toàn nước Mỹ. Sự chênh lệch này sẽ càng lớn hơn khi tình hình dịch bệnh tại Mỹ trở nên tồi tệ. Cộng đồng người gốc Phi chiếm 13,4% dân số Mỹ. Tại những khu vực có tỷ lệ người Mỹ gốc Phi chiếm hơn 13,4% dân số, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao gấp đôi mức bình quân cả nước.
Mặc dù chính phủ Anh đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sau khi kiểm soát ổn định dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế Anh trong tháng 5 năm 2020 vẫn thấp hơn dự báo. Ngày 15 tháng 7, Cục Thống kê Anh công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh trong tháng 5 năm 2020 tăng 1,8%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo của các chuyên gia kinh tế là 5,5%. Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế Anh giảm 19,1% so với 3 tháng trước đó và giảm 24% so với cùng kỳ. Mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục, song Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp tại nước này có thể tăng mạnh vào cuối năm nay khi các biện pháp hỗ trợ việc làm kết thúc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thay thế người quản lý chiến dịch tranh cử sau khi kết quả thăm dò dư luận cho thấy lượng ủng hộ của ông sụt giảm so với đối thủ Joe Biden. Quyết định đổi người quản lý của ông Trump diễn ra khi còn chưa đầy 4 tháng là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Bill Stephen trước đây là phó quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết cả Bill Stephen và Barack Pascal đều tham gia vào chiến dịch tranh cử năm 2016 và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có chiến thắng quan trọng thứ hai với nhau. Pascal là một nhân vật chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị, là người chịu trách nhiệm về quảng cáo chính trị của ông Trump vào năm 2016. Trong khi đó, Stephen đã tham gia các hoạt động chính trị trong một thời gian dài, từng làm việc cho cựu thống đốc bang New Jersey và là giám đốc hiện trường tranh cử của ông Trump vào năm 2016. Theo nhiều cuộc khảo sát gần đây nhất, ông Trump kém đối thủ Joe Biden 10 điểm phần trăm tính toán dựa trên các cử tri đăng ký đi bỏ phiếu. Kết quả này cho thấy cử tri đang thất vọng với cách ông Trump giải quyết đại dịch COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 đã làm chệch hướng chiến lược tổ chức các cuộc vận động quy mô lớn của nhà lãnh đạo này.
Theo báo cáo vừa công bố, tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 2 đạt 3,2%, là một con số khả quan trong bối cảnh đối phó với dịch bệnh COVID-19 và mối quan hệ kinh tế căng thẳng với Mỹ. Trước đó, các cuộc khảo sát của hãng tin Reuters chỉ dự đoán mức tăng trưởng 2,5% đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây cũng là tín hiệu sự phục hồi của Trung Quốc sau thời kỳ đại dịch bùng phát trong quý 1 vừa qua.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 36 ngoại hạng Anh, Arsenal đã ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng 2-1 khi tiếp đón nhà tân vô địch Liverpool. Phút 20, màng lưới của Arsenal đã rung lên sau một pha phối hợp tấn công bài bản của Liverpool. Người mở tỷ số trận đấu là Sadio Mane. Phút 32, đội trưởng Van Dijk có pha chuyền về cực kỳ bất cẩn, tạo điều kiện để Lacazette cướp bóng và ghi bàn quân bình tỷ số. Đây là pha lập công thứ 10 của tiền đạo người Pháp cho Arsenal mùa này. Chưa dừng lại đây, chỉ sau 12 phút, lại là Lacazette ghi dấu ấn khi đón đường chuyền hỏng của Alisson và kiến tạo để Nelson nâng tỷ số lên 2-1. Bước sang hiệp 2, Liverpool tràn lên tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn gỡ, song không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thắng trận 2-1, đội bóng thủ đô London vươn lên xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, còn Liverpool, thất bại này đã khiến họ chính thức kết thúc cơ hội xô đổ kỷ lục 100 điểm của Manchester City. Cũng tại vòng 36, Tottenham đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước chủ nhà Newcastle để có cơ hội tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới. Son Heung-min và Harry Kane là những người đã lập công cho Tottenham. Bàn thắng duy nhất của Newcastle được ghi do công của Marici. Ở một cặp đấu khác, Man City dù đã khá nhiều trụ cột bị mất trên băng ghế dự bị, vẫn còn được chiến thắng 2-1 trước Burnley. Phút thứ 6, Man City đã có được bàn thắng mở tỷ số. Nhạc trưởng David Silva là người lập công. Phía Burnley không thể chuyển hóa được các cơ hội giành bàn thắng và đành phải trả giá. Phút 39, Gabriel Jesus solo trước vòng vây các cầu thủ Burnley trước dứt điểm về góc xa, gia tăng cách biệt lên thành 2-0 cho Man City. Những nỗ lực của Bournemouth trong hiệp 2 cuối cùng cũng được đền đáp bởi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của tài năng trẻ David Luiz ở phút 88. Thắng trận, Man City vẫn đứng thứ 2 sau nhà tân vô địch Liverpool với 75 điểm, trong khi đó Bournemouth đứng thứ 18 khi có 31 điểm. Ở vòng 33, Juventus trải qua một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước Sassuolo. Phút thứ 5, Danilo mở tỷ số trận đấu sau một tình huống phạt góc và chỉ 12 phút sau, tới lượt Higuain lập công với một cú dứt điểm tinh tế trong thế đối mặt với thủ thành Consigli. Phút thứ 29, Dusic có pha dứt điểm hiểm hóc để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Tới hiệp 2, Berardi mang về bàn thắng thứ hai cho Sassuolo từ chấm vá phạt trực tiếp và ngay sau đó chỉ 3 phút, cầu thủ này lại đóng vai trò kiến tạo cho Caputo lập công, đưa Sassuolo vượt lên dẫn trước 3-2. Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa hai đội chỉ khép lại ở phút 64 khi Sandro gỡ hòa cho Juventus bằng một pha đánh đầu cận thành. Hòa 3-3, Juventus dù vẫn tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhưng chỉ còn cách vị trí thứ hai của Atalanta 7 điểm. Trang chủ FIFA thông báo vòng chung kết World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến ngày 28 tháng 12 năm 2022 tại Qatar. Các trận đấu sẽ được diễn ra trên 8 sân vận động. Hai lượt trận đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào các khung giờ 1 giờ chiều, 4 giờ chiều, 7 giờ tối và 10 giờ tối theo giờ địa phương. Trong khi đó, lượt trận cuối cùng của vòng bảng và các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối và 10 giờ tối theo giờ địa phương. Trận khai mạc sẽ diễn ra trên sân Ban Bay có sức chứa 60.000 chỗ ngồi vào lúc 13 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2022 theo giờ địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Phục vụ ơi!
Dạ!
Pass Wi-Fi là gì vậy em?
Cho anh xin Wi-Fi với em ơi!
Anh cũng cần Wi-Fi nữa em ạ!
Các anh thân quý! Thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass! Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k!
Em... cho anh xin...
Anh lại xin Wi-Fi ạ?
Đâu! Cho anh xin cách đăng ký gói data siêu tốc Viettel!
Dạ! Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 đồng, có ngay 3GB, dùng trong 3 ngày!
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam!
Yo! Tôi thách mấy ông hỏi được cô ấy đó.
Cái gì mà ngại không biết nè. Để tôi. Em ơi.
Dạ em nghe.
Anh muốn hỏi em này, Wi-Fi quán là gì vậy em?
Dạ là data siêu tốc Viettel.
Ê mấy ông ơi, Pass là data siêu tốc Viettel.
Pass dài ha.
Dạ không, các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data chỉ 15k. Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có ngày 3GB dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.